Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 23 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ ba thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 9. Từ khởi thủy, Thiên Chúa tự mặc khải cho con người. Thiên Chúa, đấng tạo dựng và bảo tồn mọi sự nhờ ngôi lời, không ngừng làm chứng cho loài người về chính mình nơi các thủ tạo. Hơn nữa, vì muốn mở ra con đường cứu độ cao vời, ngay từ khởi thủy, Ngài đã tỏ mình ra cho nguyên tổ biết. Ngài đã mời gọi nguyên tổ của chúng ta sống hiệp thông thân mật với Ngài khi ban cho họ ân sủng và đức công chính rạng ngời. Mặc khải này không bị tội nguyên tổ làm gián đoạn. Quả vậy, sau khi tổ tông sa ngã, bằng việc hứa ban ơn cứu chuộc, Ngài đã nâng họ dậy hướng tới niềm hy vọng cứu độ. Ngài đã không ngừng săn sóc nhân loại để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai tìm kiếm ơn cứu độ bằng cách kiên tâm và làm việc lành. Và khi con người đã mất tình nghĩa với Cha vì bất phục tùng, Cha đã không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết. Nhiều lần Cha đã giao ước với loài người. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 54 và 55. 24 thứ hai, Thánh Francisco Salesio, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 25 thứ ba, Thánh Phaolô tông đồ trở lại, lễ kính. Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất. 26 thứ tư, Thánh Timôthêô và Thánh Tito, giám mục, lễ nhớ. 27 thứ năm, Thánh Angela Merici, trinh nữ. 28 thứ sáu, Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. 29 thứ bảy. 30 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba thường niên năm A.
Nhưng danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là tín hữu Chúa Kitô, mỗi người chúng ta dù sống trong bậc nào, tu sĩ hay là giáo dân, chúng ta đều được mời gọi hãy theo Chúa. Theo Chúa là mở lòng mình ra đón nhận giáo lý của Người là đặt Chúa làm trung tâm của đời sống chúng ta. Để từ đó, chúng ta mới có khả năng loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người xung quanh. Lời Chúa trong tin mừng hôm nay cũng mời gọi chúng ta: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm sám hối vì những tội lỗi của chúng ta để xứng đáng bước vào mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đời. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hôn, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con một Chúa là Đức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaia. Lúc đầu, đất Zabulon và Nephtali rất hèn hạ, trong tương lai dần dần trở thành đường biển. Bên kia sông Jordan trở thành Galilea các dân tộc. Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết. Ngươi đã gia tăng dân số, đã ban một nguồn vui lớn. Thiên hạ hân hoan trước mặt ngươi, như hân hoan khi được mùa, nhảy mừng như khi phân chia chiến lợi phẩm. Vì ách đã đè trên họ, đòn ngang nằm trên vai họ, và gậy của kẻ lạm thu họ. Ngươi đã bẻ gãy tất cả như trong ngày Ma-đi-an, vì tất cả những chiếc giày trận, tất cả áo choàng vùi trong máu đều bị ném vào đám cháy làm mồi cho lửa. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, tôi sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời tôi sợ gì ai?
Chúa là trường sanh và là đấng cứu độ tôi.
Có một điều tôi xin Chúa, một điều tôi kiếm tìm, đó là tôi được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, hầu vui hương sự êm đềm của Chúa và chiêm ngưỡng thánh điện của Người.
Chúa là trường sanh và là đấng cứu độ tôi.
Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa.
Chúa là trường sanh và là đấng cứu độ tôi.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi xin anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý với nhau. Giữa anh em đừng có chia rẽ, hãy đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần trí và cùng một tâm tình. Anh em thân mến, tôi đã được nghe các người nhà Chloe cho hay rằng giữa anh em đang có những sự bất đồng. Tôi có ý nói điều này là mỗi người trong anh em nói tôi thuộc về Phaolô, tôi về phe Apollo, còn tôi về phe Kepha, và tôi thuộc về phe Chúa Kitô. Chúa Kitô bị phân chia rồi sao? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vì anh em đâu? Hay là nhân danh Phaolô mà anh em chịu phép rửa sao? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tuân nguyện trong dân. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lánh qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Galilê thuộc địa hạt Giê-vu-lun và Nắp-ta-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Giê-vu-lun và đất Nắp-ta-li, hỡi con đường ven biển và vùng tạ nạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy hai anh em kia là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, và người anh là ông Andrê đang quăng chài xuống biển vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: Các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi một quãng nữa, người thấy hai anh em khác, con ông Giê-bê-đê là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Giê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo người. Thế rồi Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay được chia thành hai đoạn. Đoạn đầu nói đến địa lý nơi mà Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai rao giảng tin mừng. Đoạn thứ hai nói đến ơn gọi của bốn môn đệ đầu tiên. Dựa vào sự phân chia này, tôi xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em hai ý tưởng trong tin mừng hôm nay. Thứ nhất, việc Chúa Giêsu chọn vùng Galilee để bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng mà không phải là Jerusalem. Như chúng ta đã biết, Jerusalem là thủ đô của người Do Thái, là trung tâm tôn giáo và chính trị. Ở đó có các luật sĩ, biệt phái và kinh sư là những tầng lớp lãnh đạo tôn giáo. Ở đó có đền thờ, có cử hành tôn giáo và phụng tự. Đó cũng là nơi hàng năm mà người Do Thái kéo về hành hương rất đông. Rao giảng ở đó thì thuận lợi hơn và nhiều người sẽ được nghe biết giáo lý nhiều hơn chứ. Nhưng không, Chúa Giêsu lại chọn vùng Galilee, một vùng đất của dân ngoại, là nơi cư trú đủ mọi thành phần, chủng tộc, làm đủ mọi nghề chân tay khác nhau, một vùng đất nghèo nàn và bị khinh bỉ. Việc lựa chọn vùng đất như thế đã cho chúng ta thấy, ngay từ buổi đầu, Chúa Giêsu đã không để cho giáo lý của người bị đóng khung trong bốn bức tường của đền thờ, nhưng được bung ra cho tất cả mọi người, đủ mọi thành phần và sắc tộc. Đó chính là tính phổ quát của ơn cứu độ lan tràn nơi tin mừng Chúa Giêsu. Cũng thế, ngay từ buổi ban đầu, Chúa Giêsu đã vạch ra cho giáo hội một con đường để rao giảng tin mừng. Tin mừng không phải chỉ là rao giảng trong nhà thờ, nhưng cần được mang đến khắp nơi cho tất cả mọi hạng người, cho những người đang bị bỏ rơi, bị khinh miệt, bị gạt ra bên lề xã hội. Để thực hiện công việc này, Chúa Giêsu đã kêu gọi các môn đệ để cộng tác với người. Và ý tưởng thứ hai tôi muốn chia sẻ, đó là thái độ ứng đáp của các môn đệ đầu tiên trước lời mời gọi của Chúa. Khi nghe lời mời gọi của Chúa, hãy theo Thầy. Các ông liền bỏ chài, bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cha để đi theo Chúa. Các ông không phải là những người nhàn nhã, rảnh rang, nhưng đang tất bật với cuộc sống hàng ngày, với một tinh thần đầy trách nhiệm. Thế thì điều gì đã khiến cho các ông có thái độ sẵn sàng từ bỏ, không ngần ngại, không do dự như thế? Thưa, đó chính là các ông đã nhận ra nơi vị Thầy Giêsu là Thiên Chúa, là đấng cứu độ cho cuộc đời của các ông. Các ông là những người có con tim rộng mở, sẵn sàng mở lòng ra để đón nhận tin mừng của Chúa, sẵn sàng hy sinh để đi theo Chúa với tinh thần quảng đại, buông tất cả để chỉ nắm lấy Thiên Chúa, bỏ tất cả chỉ để đi theo Chúa để cùng Chúa cứu độ thế giới. Chúa Giêsu phục sinh cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay bước theo Ngài. Tôi có nghe thấy tiếng của Ngài không? Tôi có quảng đại như các môn đệ đầu tiên không? Nhiều khi chúng ta tránh né để nghe tiếng của Chúa, để khỏi phải đáp lại, khỏi phải từ bỏ và hy sinh, vì còn quá nhiều điều hấp dẫn đang quấn lấy đời ta, không dễ gì gỡ được. Tiền bạc, sự ổn định, sự thoải mái tiện nghi, chút tiếng tăm địa vị, chút thỏa mãn nơi thân xác, vân vân và vân vân. hãy theo Thầy, là lời mời gọi buộc mọi người tín hữu chúng ta phải từ bỏ những giá trị tạm bợ để đặt Chúa làm giá trị cao nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hãy theo Thầy buộc chúng ta phải luôn luôn chất vấn lương tâm của mình. Tôi đang tìm kiếm điều gì cho cuộc đời của tôi? Chúa đang ở đâu trong cuộc sống của tôi? Ước gì mọi tín hữu chúng ta luôn biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa vẫn đang mời gọi trong từng hoàn cảnh sống và ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chính khi ấy là chúng ta đã nhận ra Chúa là đấng cứu độ của cuộc đời ta, và từ đó chúng ta mới có khả năng mang tin mừng của Chúa đến cho tất cả mọi người. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa toàn năng,
đấng tạo thần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu vô hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, mà người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, lời Chúa kêu gọi hãy hối cải vì nước trời đã gần đến vẫn luôn mới mẻ đối với chúng ta là những kẻ đang sống cuộc lữ hành trần gian. Chúng ta hãy thưa lên với Chúa là Cha nhân ái những khát vọng và tâm tình chân thành.
Cầu cho sự hiệp nhất trong hội thánh. Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của mỗi người đang góp phần đưa anh chị em mình đến gần Chúa Kitô hơn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho các dân tộc trên thế giới. Xin Chúa lôi kéo những tâm hồn thành tâm thiện chí để họ đón nhận được tin mừng qua lời rao giảng của hội thánh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho những người đang gặp đau khổ thiếu thốn. Xin Chúa an ủi và ban sức mạnh nâng đỡ họ, đồng thời dạy chúng ta biết quan tâm đến các nhu cầu của anh chị em chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Cầu cho mọi người trong cộng đoàn. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong sự duy nhất theo gương hội thánh buổi ban đầu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha, Cha biết rõ đời sống chúng con và luôn ban phát mọi ơn lành. Xin thương nhận lời chúng con chân thành dâng lên Cha. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và muốn ích cho chúng ta cùng toàn thể mọi người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dân và lấy quyền năng thánh thần mà thanh hoa. Để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng, vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành ban tinh phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang ban tinh đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người, đạo binh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài, hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn lên người lên nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế, chúng con nài xin Chúa, dùng ơn thanh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình,
người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cân trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin giờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nữa Cha trị nên. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Yeah.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng qua khỏi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng qua khỏi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng qua khỏi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng can chưa gửi vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hô, Chúa đã rộng ban cho chúng con mình và bảo thánh Đức Kitô con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào. Xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ơn
xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trong con thơ tràn sự sống. Mẹ yêu ơi, cây cuộc đời con dâng hiến cho mẹ. Lòng kể trong con thầm mong ước sống bên mẹ yêu. Dù chân gian muôn vàn gian khó có mẹ chở che, thì con vui trong đời nhân chứng vững tâm trên đường.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, hôm ngày 16 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ hai mùa thường niên, như thường lệ, vào khoảng 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của Ngài và đọc kinh truyền tin với anh chị em tín hữu và những người hành hương tự về quảng trường Thánh Phêrô. Trước kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chia sẻ với mọi người về vấn đề di cư và nhắc lại hình ảnh Chúa Giêsu hài đồng và cha mẹ của Ngài cũng từng phải đi lánh nạn bên Ai Cập. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay là ngày thế giới về di dân và người tị nạn. Mỗi năm chúng ta được mời gọi suy gẫm về kinh nghiệm của nhiều anh chị em, nhiều gia đình phải rời bỏ quê hương đi tìm nơi mưu sinh. Việc di cư đôi khi do tự nguyện, nhưng nhiều khi bị buộc rời nhà cửa vì chiến tranh hay bách hại, và như chúng ta biết, thường rơi vào những hoàn cảnh bi đát. Vì thế, cách đây 60 năm, Tổ chức Giám sát Tối cao về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc được thành lập. Trong ngày lễ Thánh Gia, ngay sau Giáng sinh, chúng ta nhớ rằng cha mẹ của Chúa Giêsu cũng phải rời bỏ xứ sở của mình, chạy sang bên Ai Cập, hầu bảo toàn tính mạng cho hài nhi Giêsu. Chúng ta thấy Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa, cũng từng đi lánh nạn. Chính giáo hội cũng luôn sống kinh nghiệm lữ hành một cách sâu xa. Nhiều tín hữu Kitô không may phải rời bỏ quê hương trong đau khổ và như thế làm nghèo đi đất nước mà cha ông họ đã sinh sống. Ở khía cạnh khác, sự chủ động di cư của các tín hữu vì nhiều lý do khác nhau, từ tỉnh này đến tỉnh khác, từ nước này sang nước nọ, từ châu lục này đến châu lục kia, là cơ hội làm tăng năng động truyền giáo của lời Chúa. Khi đó, các tín hữu trở thành chứng nhân đức tin luân chuyển mạnh mẽ trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, ngang qua các dân tộc và văn hóa. Dần dần, họ tiến tới những biên cương mới, những môi trường mới. Chỉ có duy nhất một gia đình nhân loại là chủ đề của thông điệp tôi nhắn nhủ cho ngày hôm nay. Một chủ đề gợi lên cùng đích trong hành trình vĩ đại của nhân loại trải qua bao nhiêu thế kỷ, đó là tạo nên một gia đình duy nhất cách tất yếu với tất cả sự đa dạng làm phong phú cho chúng ta. Một gia đình không có những rào cản, hầu chúng ta nhìn nhận tất cả là anh chị em. Công đồng chung Vaticano thứ hai cũng khẳng định, tất cả các dân tộc làm nên một cộng đồng duy nhất có chung một nguồn gốc, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng và cho toàn bộ nhân loại cư ngụ trên khắp mặt địa cầu. Trong hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân, Công đồng Vaticano thứ hai cũng đề cập rằng giáo hội ở trong Đức Kitô giống như bí tích, nghĩa là dấu chỉ và công cụ của sự hiệp nhất thân mật với Thiên Chúa và trong sự nối kết với toàn thể nhân loại. Vì thế, Điều căn bản là các Kitô hữu, dù phân tán khắp thế giới và do đó khác biệt nhau về văn hóa và truyền thống, vẫn quy về là một như Thiên Chúa đã ước muốn. Đây cũng là mục tiêu của tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ diễn ra trong những ngày tới, từ 18 đến 25 tháng này. Năm nay, tuần lễ này kêu gọi chúng ta hướng đến đoạn văn trong sách Công vụ Tông đồ như sau. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Công vụ Tông đồ chương 2 câu 42. Tuần bát nhật cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô thực ra khởi đầu từ Chúa Nhật này, ngày đối thoại giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng về những nguồn gốc chung nối kết người Do Thái và tín hữu Kitô. Hướng về mẹ Maria đồng trinh, cùng với kinh truyền tin, chúng ta tin tưởng vào sự che chở của mẹ cho tất cả những người di cư và những ai đang dấn thân trong việc mục vụ di dân. Lạy mẹ Maria, mẹ giáo hội, xin giúp chúng con tiến bước trong hành trình hiệp nhất trọn vẹn tất cả các môn đệ của Chúa Kitô. Đến đây, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin. Chúng ta hãy hiệp ý với Ngài và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum
tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et
ora
mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Gentes.
Ut digni acceptamus
vos. Oremus. Gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidilibus defunctis ricam aeternam dona est Domine.
Lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm đặc biệt bằng lời cầu nguyện cho những nạn nhân lũ lụt ở Úc, Brazil, Philippines và Sri Lanka. Xin Chúa đón nhận linh hồn những người bị thiệt mạng, tăng sức cho những ai phải sơ tán, và đồng hành với những người đang quảng đại dấn thân, nhằm làm dịu đi những đau khổ và bất hạnh. Về sự kiện phong chân phước cho vị tiền nhiệm đáng kính của mình là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị, vào ngày mùng 1 tháng 5 sắp tới, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui mừng với người dân Ba Lan, cầu chúc tất cả có được sự chuẩn bị thiêng liêng sâu xa và với trọn vẹn con tim, Ngài chúc lành cho mọi người. Trước khi kết thúc mục trưa Chúa Nhật hôm nay nơi đây, chúng tôi xin nhắc đến biến cố Đức Thánh Cha tiếp kiến những anh chị em thuộc phong trào dự tòng vào sáng thứ hai vừa qua, ngày 17 tháng Giêng. Đức Thánh Cha nhìn nhận sự đóng góp của con đường tân dự tòng từ hơn 40 năm nay cho giáo hội, và Ngài khích lệ các thành viên của con đường này ngày càng tăng cường tình hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và các thành phần khác trong giáo hội. Buổi tiếp kiến này được dư luận đặc biệt chú ý vì trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã yêu cầu ngưng sự hiện diện và hoạt động của con đường tân dự tòng tại Nhật trong vòng 5 năm, vì cho rằng các thành viên con đường này tạo ra sự chia rẽ và đố kỵ trong các giáo hội địa phương. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha không chấp nhận giải pháp do các giám mục Nhật đưa ra và cho biết sẽ gửi một đại diện đến Nhật Bản để góp phần giải quyết vấn đề này. Trong buổi tiếp kiến hôm sáng thứ hai 17 tháng Giêng vừa qua, tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã gửi 230 gia đình đi thi hành sứ mạng truyền giáo tại 46 nước năm châu. Trong những năm trước đây, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Đương Kim Giáo Hoàng đã gửi tổng cộng hơn 600 gia đình đi truyền giáo. Ngoài ra, Đức Thánh Cha đã chính thức khai mạc 13 sứ đoàn mới truyền giáo cho dân ngoại tại 6 nước Âu Châu, Đức, Áo, Macedonia, Pháp, Ukraine, Thụy Điển và Hungary, và Venezuela, Nam Mỹ. Cho đến nay đã có 30 sứ đoàn truyền giáo thuộc loại này được sai đi. Mỗi sứ đoàn gồm có một linh mục, được 3 hoặc 4 gia đình đông con tháp tùng, được gửi đến một giáo phận theo lời thỉnh cầu của giám mục sở tại với sứ mạng truyền giảng tin mừng tại những khu vực dân ngoại hoặc xa lìa Kitô giáo. Được biết, trong những ngày qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã thông báo cho Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân rằng, sách giáo lý của con đường tân dự tòng nay trở thành chỉ nam huấn giáo của con đường tân dự tòng, vì sách này từ nay không chỉ chứa đựng những đường hướng dành cho các toán giáo lý viên của con đường này, nhưng đã được Bộ Giáo lý Đức tin tu chính và bổ túc, nơi phần chú thích các phần khác nhau của sách giáo lý công giáo. Chính trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến các sự kiện trên đây và nói rằng, từ hơn 40 năm nay, con đường tân dự tòng góp phần khơi dậy và củng cố trong các giáo phận và giáo xứ hành trình khai tâm Kitô giáo, giúp các tín hữu dần dần tái khám phá sâu xa những phong phú của bí tích rửa tội, nếm hưởng đời sống thần linh, đời sống thiên quốc mà Chúa đã khai mạc qua sự nhập thể của Ngài khi đến giữa chúng ta. Hồng ân này của Thiên Chúa ban cho giáo hội đặt mình phục vụ Đức Giám mục như một trong những phương thức để thực hiện việc khai tâm Kitô giáo trong giáo phận và giáo dục trường kỳ về đức tin. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội nhìn nhận nơi con đường tân dự tòng một hồng ân đặc biệt được Chúa Thánh Linh khơi dậy. Với tư cách đó, dĩ nhiên, con đường này hướng đến sự hội nhập vào trong sự hòa hợp rộng lớn của thân mình giáo hội. Dưới ánh sáng đó, tôi nhắn nhủ anh chị em hãy luôn luôn tìm kiếm một sự hiệp thông sâu xa với các vị chủ chăn và với mọi thành phần của giáo hội địa phương và các bối cảnh giáo hội rất khác nhau, trong đó anh chị em được kêu gọi hoạt động. Quả thực, tình hiệp thông huynh đệ giữa các môn đệ Chúa Kitô là chứng tá đầu tiên và quan trọng nhất nhân danh Chúa Kitô. Với các chủng sinh, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các thầy hãy trở thành những linh mục say mê Chúa Kitô và giáo hội, có khả năng thông truyền cho thế giới niềm vui vì đã được gặp Chúa và có thể phụng sự Chúa. Con đường tân dự tòng được khai sinh ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, hồi năm 1964, do ông Francisco Angelo, quen gọi là Kiko, và bà Carmen Hernandez, được Tòa Thánh chính thức nhìn nhận ngày 29 tháng 6 năm 2002 và quy chế được phê chuẩn chung kết ngày 13 tháng 6 năm 2008, sau khi được các cơ quan trung ương tòa thánh yêu cầu duyệt lại hàng trăm đường lối thực hành, nhất là về vấn đề cử hành thánh lễ. Hiện nay, con đường này hiện diện tại hơn 900 giáo phận tại 120 quốc gia và có hơn 20.000 cộng đoàn và đảm trách vài ngàn giáo xứ. Con đường này có 80 đại chủng viện thừa sai trên thế giới. 70% thành viên của con đường là những người trước kia đã xa lìa giáo hội hoặc là dân ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.